Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 240. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bảo vệ nhờ giáp trụ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều Chúa làm và đang làm. Đây là những điều không phải chỉ là chuyện chúng ta nói, bài chúng ta hát, nhưng là kinh nghiệm mà Chúa muốn chúng ta có, kinh nghiệm mà Chúa đang dẫn chúng ta đi qua, và kinh nghiệm Chúa muốn chúng ta càng giàu có hơn. Hôm nay trong sự bảo vệ của giáp trụ của Chúa và lời của Ngài, chúng ta một lần nữa học về những nguyên tắc này. Ê-phê-sô đoạn 6, tôi đọc từ câu số 10. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần. Sáng hôm nay chúng con xin Chúa một lần nữa đem lời này thâm sâu vào lòng chúng con, để chúng con đáp ứng rõ ràng, đi trong ân sủng Chúa ban, học vâng phục làm theo và chiến thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện dưới danh Jesus Christ. Amen. Sáng hôm nay chúng ta chú ý vào một phần câu số 14. Đó là vậy hãy đứng vững mặc lấy giáp bằng sự công bình. Có nhiều cái khía cạnh ở trong phần Kinh Thánh này. Và khi sứ đồ Phaolô tóm tắt lại ở trong một vài câu rất là đơn giản đó, chúng ta cần nhìn sâu qua tất cả sự nối kết của lời Chúa để chúng ta có thể đứng vững vàng, bảo vệ nhờ giáp trụ. Hôm nay chúng ta nói về cái phần mà Chúa ban cho chúng ta trong ơn bảo hộ của Ngài, và chúng ta cần biết thế nào để sử dụng và sống hiệu quả trong đó. Chúng ta nhắc lại rằng sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta phải đứng vững, và ông nói đây là cái điều hết sức là quan trọng, phải đứng vững. Đứng vững ở trong Chúa, đứng vững trong sự ban ơn của Chúa. Và ông nhắc đi nhắc lại điều này, cho nên chúng ta học điều này để đứng vững. Đúng ra là từ câu số 14 trở đi và những cái điều ông giải thích là những chuyện chúng ta làm để mà đứng vững. Vậy hãy đứng vững, làm thế nào để đứng vững? Hãy lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Hãy đứng vững, làm thế nào để đứng vững? Hãy mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Đứng vững, làm sao đứng vững? Dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Phải đứng vững, làm sao? Lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Đây là chuyện mà chúng ta phải làm. Ông giải thích chuyện chúng ta phải làm. Để làm gì? Để chúng ta đứng vững. Cho nên vấn đề đứng vững là vấn đề hết sức là quan trọng. Và chúng ta đứng vững ở trong ơn của Chúa ban và đứng vững trong những hoàn cảnh của đời sống mình. Chữ đứng vững thì dễ hiểu, nhưng mà chữ đứng vững khó làm. Hôm nay chúng ta học một phần đó là đây là một phần hết sức cần thiết để con dân Chúa có thể đứng vững. Chúng ta nói về bảo vệ nhờ giáp trụ của Chúa, đứng vững bởi vì chúng ta được bảo vệ, và thế nào chúng ta sử dụng hiệu quả ơn bảo vệ này. Có hai phần. Chúng ta nhờ sự bảo toàn của sự sinh nghĩa, bảo toàn của sự sinh nghĩa. Thứ hai, nhờ sự bảo toàn nên thánh, nhờ sự bảo toàn nên thánh. Sử dụng hiệu quả ơn bảo hộ khi chúng ta nhờ sự bảo toàn sinh nghĩa, khi chúng ta nhờ sự bảo toàn nên thánh. Ở trong đó có hai phần phía sau, chúng ta sẽ suy nghĩ về bảo vệ sự suy nghĩ và bảo vệ cảm xúc tấm lòng. Bảo vệ sự suy nghĩ, bảo vệ cảm xúc tấm lòng. Chúng ta suy nghĩ về vấn đề được bảo vệ hay là được an toàn thì là cái chuyện cũng rất là đơn giản và rất là căn bản của đời sống của một người lính. Đó là chuyện đầu tiên, người lính, người ra trận hay là người chiến đấu phải bảo vệ cho chính mình. Bảo vệ để không bị kẻ thù làm cho thương tổn, để không bị bắn chết. Không phải lúc nào cũng phải ra tranh đấu, nhưng mà sự tranh đấu đó nó được bảo vệ vì những sự chuẩn bị đã làm. Một điều mà chúng ta phải làm đó là người lính là phải tồn tại, phải sống. Chết rồi thì cũng không có nói gì về cái chuyện chiến thắng nữa. Chúng ta là những người ở trong Chúa, như tôi thường nhắc đi nhắc lại, là chúng ta tin Chúa thật sự thì sẽ không chết, không có mất đi sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng mà chúng ta rất dễ để bị thương, chúng ta rất dễ để bị tàn phế, chúng ta rất dễ là bị nằm ở bên ngoài vòng trận chiến này mà không tham dự được ở trong sự chiến thắng. Cho nên chúng ta phải bảo vệ lấy chính mình. Và hôm nay sự bảo vệ đến qua cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây. Hãy đứng vững, mặc áo giáp bằng sự công bình. Mặc áo giáp bằng sự công bình, cái hình ảnh của ông dùng đó, và chúng ta bắt đầu suy nghĩ đi từ câu này. Vì ông chỉ dùng một cái chữ đó thôi, một cái câu ngắn ngủi đó thôi, là mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ là cái áo giáp nó tượng trưng cho cái gì, và cái sự công bình nó nối kết chỗ nào. Cho nên tôi đã đưa ra hai phần, đó là cái sự bảo toàn của sự sinh nghĩa, sự bảo toàn của sự nên thánh, và có hai cái phương diện mà nó nối kết với chúng ta. Người lính La Mã không ra trận mà không mặc cái áo giáp đó. Chúng ta coi phim này kia thì cũng thấy cái cách y phục của họ là họ có một cái áo giáp mặc trước với sau, thường là bằng đồng, làm cho vừa cái con người của mình, đeo vào từ cổ xuống dưới hông ở đây và cột ở hai bên. Có những cái áo giáp thì bằng xích mà xích lại, có những áo giáp bằng da mà thật là cứng. Nhưng mà vấn đề là để che từ cổ xuống. Tại vì những trận chiến lúc bấy giờ là thì đánh bằng gươm, đánh với nhau, và nếu mà không có sự bảo vệ đó thì đâm cái là chết. Mình bị cắt những chỗ khác thì mình còn chạy về băng bó được. Mà đâm vô bụng, đâm vô tim, đó là rồi, khỏi băng gì hết. Và người ra trận không bao giờ mà ra trận không có cái sự bảo vệ đó. Cho nên sự bảo vệ là sự rất là dễ hiểu. Ở nơi thân thể của chúng ta thì có tim, có phổi, có bụng dạ này kia, mà đâm vô mấy chỗ này là chết liền. Cho nên đó là vấn đề cần phải bảo vệ, hết sức là quan trọng để bảo vệ. Cho nên chuyện hiểu đầu tiên là Phaolô nói đây là một cái điều đòi hỏi. Chúng ta không thể ra trận, chúng ta không thể đối diện với kẻ thù, chúng ta không thể đi vào cuộc sống mà không được bảo vệ. Đây là cái chuyện không phải là muốn thì làm, hãy muốn sống thì phải làm, hãy muốn tranh đấu thì phải làm, hãy muốn làm lính của Chúa thì phải làm. Đó là chúng ta phải mặc áo giáp, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Nhưng mà chúng ta hỏi rằng trong cái phương diện của tâm linh thì bảo vệ cái gì? Tại vì mình mặc áo giáp đó, ở trong trận chiến bình thường thì chúng ta biết là bảo vệ tim phổi, bảo vệ bụng dạ. Thì ở trong cái trận chiến tâm linh đó, thì chúng ta bảo vệ điều gì? Vì ở đây Phaolô đang nói rằng chúng ta phải mặc lấy áo giáp này. Thì chúng ta nói rằng phải bảo vệ sự suy nghĩ và phải bảo vệ cảm xúc. Chúng ta hỏi, ủa cái này lấy ra đâu? Tôi đọc vô đây tôi thấy, ủa cái sự suy nghĩ nó nằm trên đầu mà. Cái áo giáp nằm dưới này mà sao anh làm hồi thành ra trên đầu? Hay vậy? Phaolô đang nói trong cái sự suy nghĩ của người Do Thái. Và ông đang nối kết, ông dùng cái hình ảnh của mặc áo giáp ở trong thân thể này để đưa ra một cái sự tương đồng của cái sự mặc áo giáp hay là sự bảo vệ ở trong sự tranh chiến của đức tin, bảo vệ cái con người của đức tin thì như thế nào. Người Do Thái, như tôi nói thì ở đây chúng ta mặc che làm hai phần, gì phần tim phổi phía trên, phần bụng dạ phía dưới. Thì người Do Thái dùng hai cái phần này trong hai cái sự suy nghĩ khác nhau. Người Do Thái suy nghĩ là cái tấm lòng, là chỗ quyết định, cái chỗ suy nghĩ. Mình thì mình nói cái đầu là cái sự suy nghĩ, người Do Thái không có nói cái đầu, họ nói mình quyết định trong lòng. Cái lòng, cái con tim của mình là chỗ quyết định, con tim là chỗ suy nghĩ, con tim là chỗ chủ động mọi sự. Cho nên với người Do Thái khi nói về con tim thì không có nói về cảm xúc, nhưng mà nói về quyết định và suy nghĩ, nói về chỗ chủ động của cuộc đời. Thành thử khi mà nói về tấm lòng là cái chỗ nguồn sự sống, cái chỗ của sự chủ động của cả mọi sự và nơi tất cả những cái quyết định mà chúng ta sống trong cuộc đời. Cho nên bảo vệ tấm lòng là bảo vệ cái đầu óc, cái sự suy nghĩ, cái tiến trình quyết định trong đời sống. Còn về cảm xúc thì thay vì là cái con tim thì nói về cái bụng, mà thiệt ra là nói về ruột non. Thành thử Valentine đó, người ta không có gửi cái cạc trong đó có cái tim, ta gửi cái cạc trong đó có cái hình ruột non. Nhưng mà nó nói lên cái sự suy nghĩ của người Do Thái là họ không có suy nghĩ tới con tim. Nhưng mà thiệt ra người Việt mình cũng vậy thôi. Khi mà ai làm gì hay nói gì mà mình thích thú thì mình nói, ồ, nói nghe mát ruột. Mát đâu, mát ruột ở dưới này nè. Hay là rầu thúi ruột, buồn quá, rầu thúi ruột, rầu trong này. Rồi đau lòng cắt dạ, chỗ nào mà đau dữ vậy, đau dưới này nè. Thành ra mình nói ở nơi đó là chỗ mà cái sự cảm xúc sâu hơn hết, thâm sâu hơn hết là trong bụng của mình. Thì đó là cái cách người Do Thái suy nghĩ. Họ nói là tấm lòng là quyết định cái tiến trình suy nghĩ, cái bụng, cái dạ là cảm xúc. Mà khi Phaolô dùng cái hình ảnh này để nói đây là cái chỗ phải bảo toàn trong trận chiến tâm linh, thì có hai điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Đó là phải bảo toàn sự suy nghĩ của chúng ta và phải bảo toàn sự cảm xúc của chúng ta. Rất dễ để mà bị thương tổn hai chỗ này. Và khi chúng ta bị thương tổn hai chỗ này như là bị dao đâm vào, là thương tổn lâu dài mà chết tới nơi. Cho nên rất phải cẩn trọng ở đây. Điều mà chúng ta muốn suy nghĩ thêm là đầu óc hay là cảm xúc của chúng ta là tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta sống động. Có phải không? Chúng ta quyết định, chúng ta hành động, chúng ta liên hệ, tất cả đều ra từ hai cái phương diện đó, là những gì chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta cảm xúc. Cộng lại hai cái điều đó trở thành cái con người ở bên trong. Tôi suy nghĩ như thế nào, tôi cảm xúc như thế nào, cộng hai điều đó, đó là chính tôi. Cho nên vấn đề ở bên trong là cái con người bên trong, nó ra tất cả những cái điều mà chúng ta quyết định sống động liên hệ bên ngoài. Cho nên Phaolô dùng cái hình ảnh đó để nhắc cho chúng ta rằng hai cái phương diện này hết sức là quan trọng. Và hai phương diện đó cũng là hai chỗ mà kẻ thù tấn công chết người. Ma quỷ sẽ tấn công hai cái điểm đó và nhắc đi nhắc lại đánh hoài hai cái chỗ đó. Mà người của Chúa không cẩn thận rớt hoài hai cái chỗ đó là trong sự suy nghĩ của người đó và trong cảm xúc của người đó. Nói một cách tổng quát thì ma quỷ có một cái hệ thống ở trong thế gian này để mà làm cho chúng ta suy nghĩ sai trật, cho nên quyết định sai trật. Hay là làm cho những cái cảm xúc của chúng ta sai trật, cho nên quyết định sai trật và sống sai trật. Làm cho đầu óc của chúng ta chẳng hạn như có những đạo lý sai trật, có sự hiểu sai kinh thánh hay là hiểu mù mờ kinh thánh, hay là tất cả những gì bị bóp méo trong sự suy nghĩ của chúng ta. Và từ nơi cái sự bóp méo sai trật đó, chúng ta ra những cái quyết định bóp méo con đường sai trật và cái lối đi sai trật. Hay là đặt để những cái cảm xúc sâu ở trong đời sống của chúng ta Có lẽ là từ mình, có ra hoàn cảnh của mình, hay là ỉ ôi hát mấy bài hát Việt Nam quá, sâu động trong bụng, buồn thúi ruột chẳng hạn, nó ra những cái quyết định mà nó sai trật đi, hay là khó khăn đi, thì nó cũng phải ra từ cái căn bản thâm sâu ở bên trong. Chẳng hạn như khi lời Chúa tới trong đầu, thì mình thấy hình ảnh của Kinh Thánh nói là ma quỷ như chim tới lấy đi liền, bắt đi liền. Vì sao? Vì muốn cái đầu của mình không có dính líu gì tới lời của Chúa. Hay là những chuyện mình gọi là tự ái, hay là chuyện gì đó mà không có cẩn trọng trong lời của Chúa, nó trở thành cái căn bản quyết định. Và nhiều người sống giàu ở trong hội thánh lâu năm, ba cái chuyện tự ái nhỏ nhỏ làm giết chết cả cái cuộc đời của đức tin, không làm ăn gì được hết trơn. Bởi vì sao? Vì ma quỷ nó nắm chặt hai cái chỗ rất là quan trọng đời sống mình. Và ở đây Phaolô nói như thế này, để bảo vệ tư tưởng và bảo vệ cảm xúc thì phải nói đến sự công bình. Phải nói đến sự công bình.
Nghĩa là sao?
Khi mà mình nói tới cái sự suy nghĩ hay là nói từ cảm xúc, có khi nào mình nghĩ tới bảo vệ hai cái phần đó là vì sự công chính ở trong Kinh Thánh không? Không, mình nói về cảm xúc là phải có lời yên ủi, phải có lời này lời kia.
Về sự suy nghĩ thì phải đưa những giải quyết thực tế cho vấn đề đối diện. Không.
Kinh Thánh nói rằng để mà có thể bảo vệ anh em ở trong cái chỗ đứng mà quyết định để mà sống của sự suy nghĩ trong đầu óc và cảm xúc của tấm lòng, thì anh em phải bảo vệ chính mình bằng cách mặc lấy giáp bằng sự công bình. Mặc lấy áo giáp của sự công bình Chúa, nắm lấy hai cái phần rất là chủ động này để giúp cho chúng ta có thể sống bình an và chắc chắn được bảo vệ. Cho nên hai điểm là lúc nãy tôi đưa ra, cái phần đầu tiên là sự xưng nghĩa, tức là sự công bình đến từ nơi Chúa. Xưng nghĩa là sự công bình đến từ nơi Chúa. Và thứ hai, sự nên thánh là sự công bình thực hiện bởi chúng ta. Nào, thực hiện bởi chúng ta hay là sống kinh nghiệm bởi chúng ta có lẽ là đúng hơn. Đầu tiên là sự xưng nghĩa là sự công bình đến từ nơi Chúa. Đó là cái phần áo giáp phải mặc. Phần số 2 là cái phần nên thánh là cái sự công bình kinh nghiệm và thực hiện bởi chúng ta. Và đó cũng là cái phần của áo giáp. Nhưng mà sự xưng nghĩa là gì? Tôi mới nói đó, nhưng mà sự xưng nghĩa là gì? Rồi xoay qua người bên cạnh hỏi câu đó coi, có giật mình không? Xoay qua bên cạnh và hỏi xưng nghĩa là gì? Xưng nghĩa là gì? Tôi thấy có người gãi đầu, thấy có người nhìn lên nhìn xuống. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa tuyên xưng một người có tội được tha bổng ở trên cái căn bản của công việc của Đức Giêsu Christ và đức tin của người đó. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa tuyên xưng một người có tội được tha bổng trên căn bản của công việc của Đức Giêsu Christ và đức tin của người đó. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa và Chúa toàn quyền trong sự quyết định này, không có dựa trên bất cứ chuyện gì của chúng ta. Chúa quyết định một điều là Chúa xưng nghĩa cho người có tội trên cái căn bản của công việc hy sinh của Đức Giêsu Christ trên thập tự giá và đức tin của người đó trên Chúa Giêsu. Cho nên khi Chúa xưng nghĩa là chuyện của Chúa, Chúa tuyên bố người này vô tội, người này có sự công bình, thì người đó vô tội và người đó có sự công bình. Bởi vì là lời tuyên bố của Chúa, và Chúa tuyên bố lời đó trên cái căn bản của cái công việc của Đức Giêsu Christ làm và trên đức tin. Nên nói như vậy thì nó ảnh hưởng gì tới cái chuyện suy nghĩ và cảm xúc của tôi? Suy nghĩ vấn đề tranh chiến thuộc linh của tôi ra sao? Nhiều lắm, thâm sâu lắm. Và bởi vì đây là cái chỗ chúng ta phải khám phá trở lại. Bởi vì chúng ta thường xuyên không suy nghĩ và không cảm xúc trên cái vấn đề sự công bình. Chúng ta không cảm xúc trên vấn đề xưng nghĩa. Cho nên nguyên cả cái quyền năng của sự xưng nghĩa, nó không có nắm lấy đầu óc của chúng ta. Và nó không có nắm lấy cảm xúc của chúng ta. Cho nên chúng ta không được bảo vệ. Chúng ta không được cái quyền năng để mà Chúa giữ. Tôi muốn trở lại với một đoạn Kinh Thánh mà chúng ta có đọc một lần ở trong sách Sacheri đoạn số 3. Cái hình ảnh của một người mà Chúa xưng nghĩa. Chúng ta có thể đọc trong Roma những cái câu Kinh Thánh dạy về sự xưng nghĩa, nhưng mà cái hình ảnh ở đây xúc tích giúp cho chúng ta. Sacheri đoạn số 3. Ở đây cái hình ảnh của ma quỷ là người đến để mà lên án con dân Chúa. Lên án con dân Chúa vì tội lỗi của con dân Chúa. Khải Huyền đoạn 12 câu 10 thì nói là ma quỷ lên án chúng ta ra sao? Lâu lâu một lần hả? Lên án ngày và đêm. Nghĩa là ngày và đêm ma quỷ cứ tới lên án hoài. Ra mặt Chúa là lên án từ sáng tới tối, từ khuya đến ngày, luôn luôn để mà lên án chúng ta. Và điểm mà chúng ta phải hiểu như thế này, mỗi lần mà ma quỷ lên án chúng ta, nó đều nói đúng. Ma quỷ lên án chúng ta là người có tội, nó nói đúng. Và nó chỉ ra tội lỗi của chúng ta và nó chỉ đúng. Nó nói rằng chúng ta đã phá luật lệ Chúa. Nó nói đúng. Nó nói chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của Chúa. Nó nói đúng. Và cái hình ảnh ở đây đó là thầy tế lễ Yehoshua, Joshua đứng trước Chúa mặc áo nhớp. Và ma quỷ đứng bên cạnh để mà lên án. Và cái hình ảnh rằng ma quỷ lên án đúng. Tại vì thầy tế lễ mặc áo nhớp đứng trước mặt Chúa. Để chúng ta đọc từ đoạn số 3. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Yehoshua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tăn đứng bên hữu người đặng đối nghịch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tăn rằng: Hỡi Sa-tăn, nguyền Đức Giê-hô-va của trách ngươi, nguyền Giê-hô-va đấng đã kén chọn Jerusalem của trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Và Giê-hô-va mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-va rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu ngươi. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho ngươi. Thiên sứ của Giê-hô-va đường đứng đó. Đó là một cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy sự bảo toàn của Chúa hay sự bảo vệ của Chúa qua sự xưng nghĩa. Chúa đang gọi là xưng nghĩa hay là bảo hộ cái người tội nhân mà đại diện là Giê-hô-va ở đây. Mặc áo nhớp nói về cái sự tội lỗi của mình và ma quỷ đứng bên cạnh đặng đối nghịch lên án mình. Và khi ở đây lên án thì Chúa nói là người này đã được sự tha thứ. Lấy áo nhớp của nó đi, mặc áo mới cho nó, đội mũ đẹp cho nó, đội sạch cho nó. Tức là Chúa nói là bây giờ trong cái sự ban ơn của Chúa, Giê-hô-va mặc áo nhớp, không làm cái gì được, nhưng mà Chúa lấy áo nhớp đi và Chúa mặc áo sạch cho, Chúa đội mũ sạch cho, thay đổi hoàn toàn cái người này. Rồi Chúa xoay qua và nói với Sa-tăng là như thế này. Nói với Sa-tăng làm sao? Hỡi Sa-tăng, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Vì đấng kén chọn Jerusalem quở trách ngươi.
Tại sao?
Chúa nói rằng, có phải chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Tức là cái câu như thế này, há chẳng phải đây là cái cây đang cháy ở trong cái lò đó mà ta đã lấy ra sao? Bây giờ ta lấy cái cây ra khỏi cháy rồi, tại sao còn đứng đó mà lên án nó? Tức là Chúa nói là bây giờ ta giải quyết chuyện tội nó rồi, ta mặc áo sạch cho nó rồi, ta đã tẩy nó rồi, bây giờ ta đem nó ra rồi, thì tại sao còn đứng đó mà lên án nó? Cho nên Chúa nói, không còn cái gì để mà lên án nữa. Ta đã làm xong chuyện, giải quyết chuyện tội của nó rồi. Cái hình ảnh rất là xúc tích để mà chúng ta thấy rằng khi ma quỷ đến và nói với chúng ta về tội lỗi của chúng ta, ngày đêm nói về tội lỗi chúng ta và luôn luôn nói đúng về tội lỗi của chúng ta. Mà nếu chúng ta để cái sự đối nghịch đó và những lời đó vào trong đầu óc của mình, vào trong tấm lòng của mình, vào trong tư tưởng cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ
té ngã.
Thì chúng ta sẽ không còn chỗ đứng nào, trừ ra là chúng ta thấy cái hình ảnh của sự bảo toàn xưng nghĩa của Chúa. Đó là Chúa trong ân sủng kỳ diệu của Chúa qua công việc của Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm và nói rằng ta tẩy sạch, ta mặc áo mới, ta đội mũ sạch và bây giờ không còn sự lên án nữa. Vì sao? Chỗ đứng hết sức là quan trọng. Đây là chúng ta bảo vệ chính mình với cái áo giáp này. Chúng ta bảo vệ trong sự tranh chiến bởi cái áo giáp này. Và chuyện mà chúng ta mặc lấy là không phải của chúng ta. Cái ơn lành này là cái ơn lớn lắm. Chúng ta dỡ ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5. Một câu mà chúng ta đọc 2-3 lần mới có thể suy nghĩ tới và càng ngẫm nghĩ bao nhiêu càng thấy sâu nhiệm bấy nhiêu. Số 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghe câu này lại. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Không phải là chúng ta chỉ được ban cho sự công bình của Chúa mặc lấy đâu, có cái phần đó, nhưng mà chúng ta trở thành cái sự công bình của Chúa. Cái bản chất của chúng ta được đem vào trong cái sự công nghĩa của Chúa và chúng ta trở thành cái điều mà chính Chúa trong cái bản chất của Chúa. Và đây là cái sự tái tạo của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, là Chúa ban cho chúng ta chính cái bản chất và cái sự công nghĩa của Chúa Giê-xu Christ.
Và con tim đã vui. và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà
vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi. Xin